Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Thuận. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay Dallas như thế nào? Bên này thì bây giờ nắng vàng rực rỡ đường lên ở ngoài trời, báo hiệu một cái ngày chắc tương đối cũng khô ráo, mặc dù cũng có chút phần trăm có thể mưa, nhưng mà nhiệt độ thì là nóng, 74-85 độ là cái độ cao và độ thấp ở trong ngày. Tuy vậy, những cái ảnh hưởng của trận lụt vừa qua vẫn tạo ra một cái xa lộ đầy nghẹt, những cái kẹt xe khắp nơi, chị Thu Nga.
Thu Nga xin được chào anh Dương Phục và Quang Hưng. Nhưng mà người ta cũng hay nghe cái câu nói mà người Mỹ hay nói là Don't let the sun fool you, là tại vì chúng ta thấy nắng vàng rực rỡ giống như ngày hôm qua ở tại Dallas Fort Worth cũng vậy anh Dương Phục. Thấy buổi sáng thì nắng tươi đẹp lắm, nhưng mà buổi tối thì cái vùng Arlington và Grand Prairie cái tự nhiên cái nghe còi hú báo động là sắp có mưa bão. Thế là mọi người là lo vội vàng, là lo chạy về nhà nếu mà ở ngoài đường. Nhưng mà sáng hôm nay thì những cái tin tức cũng cho thấy rằng sau cơn mưa là trời vẫn tiếp tục mưa, mặc dù là buổi sáng khô ráo, nhưng mà cái xác suất mưa lần lần chúng ta có thể thấy rằng nó bớt đi, trừ cuối tuần thì lại lên cao trở lại. Nhưng mà người dân Texas đang tìm kiếm những người bị mất tích ở trong nước lụt, và cơn lụt coi như là tệ hại nhất ở trong lịch sử lụt ở Texas, và người ta đang tìm kiếm dọc theo cái con sông Blanco River gần cái Wimberley ngày hôm qua để tìm những cái xác chết. Và ở North Texas thì Parker County thì dân chúng ở đây cũng đang được là phải báo động là phải di tản, và thị trưởng ở đây cũng khuyên và cũng yêu cầu và cũng kêu gọi những người mà volunteer để mà đi cứu trợ những người ở đây cũng như là di tản họ. Và khi mà nhìn vào ở trên báo thì báo Dallas Fort Worth gì cũng thấy là cái cảnh nước lụt vẫn tiếp tục như vậy, ghê quá Quang Hưng ơi.
Nhưng mà có một cái điều như thế này anh Dương Phục, bây giờ người ta ngán nhất là rắn anh. Có ngày hôm nay có những cái câu chuyện mà rắn nó bò vô ngay trong phòng khách của người ta, và nó chui vô thẳng trong những cái tủ quần áo. Có một cái bà đó, bà dùng cái móp á, cái cây mà để lau nhà đó, là bà mới móc con rắn ra từ trong cái nhà của bà giục ra ngoài. Mà rắn ở bên này nó rất là may mắn là không phải là rắn độc, chứ nếu mà rắn độc thì nó cắn chết anh Dương Phục ạ.
Không sao đâu anh Quang Hưng, rắn nước đó anh có thể bắt nó chặt cái đầu xong nấu cháo được anh ạ, không có sao hết.
Ơi ghê quá.
Vâng, anh Quang Hưng loan cái tin cái kiểu này làm cho các bà sợ không dám mở cái tủ quần áo. Dương à, bây giờ không dám mở cái tủ lấy quần áo mới đâu mà.
Vâng, mấy cái áo lông lá của chị chứ đâu có đem ra làm gì.
Vâng, thật sự ra thì hôm nay tương đối ở đây thì trời có vẻ là không biết là từ giờ đến chiều tối thì có cơn mưa nào bất thường không. Thế nhưng mà bây giờ thì nắng đương đẹp lắm, nhưng mà tin tức thì vẫn loan đầy rẫy những cái hậu quả rơi rớt của cái trận lụt mà coi như kinh tách lịch sử tại thành phố Houston này. Cái nước thì bắt đầu rút rồi, các xa lộ đóng thì bây giờ nó nhiều nơi đã mở cửa trở lại. Thế nhưng mà nói chung đó thì các xe mà kẹt nó bị để bỏ rớt lại đó thì cũng còn đầy ra, bởi bây giờ đó những cái người chủ xe đi tìm đó thì đi tìm ở đâu bây giờ, tại vì có nhiều xe bị kéo đi rồi, và bây giờ đó muốn mà chuộc cái xe nó ra từ cái chỗ mà bị kéo xe về đó thì phải trả là ít nhất là 225 đồng trở lên để mà chuộc cái xe trở lại. Và có nhiều người tìm thấy cái xe rồi đó thì thấy cũng chả còn có cái gì, nó tan nát ở trong đó, nước nó quấy ở trong đó, và nhất là có những cái xe nó ngập đến trần đó. Thành nhân tất cả trong đó bây giờ bụi rác nó dơ dáy rất là hôi thối trong cái chiếc xe Lexus mới toanh của chị Thu Nga chẳng hạn đó, thì bây giờ mà mở cửa ra đó là và cái chuyện mà bây giờ đi clean cho nó sạch sẽ trở lại, nó thơm tho trở lại thì cũng rất là mất nhiều thời giờ và tốn kém nữa. Nói chung đó, riêng trong thành phố Houston như vậy thì tính tới nay tổng cộng là đã 6 người đã bị chết. Hôm qua thì loan tin 5 người, nhưng mà cái người thứ 6 được tìm ra đó và sáng sớm ngày hôm qua đó, thì lại đó là một cái người đàn ông mà tìm thấy xác đậu trên chiếc xe ở tại cái trên cái xa lộ số 59 đó, thì có nghĩa rằng là đã bị kẹt cái xe và không có thể ra được, và nó ngập luôn, và người này không có thoát ra được và bị chết ngay trên xe. Chị Thu Nga.
À, dạ vâng, và những cái cảnh mà giống như là cái bão ở Oklahoma cũng vậy. Những cái cảnh mà người ta tả đã thấy thương tâm quá, mà em bé ở trên tay một người mẹ, mà khi mà gió cuốn đó thì là nó lại giật cái em bé ra khỏi tay người mẹ, và người ta phải đi tìm em bé trong những cái đống đổ nát đó. Và bây giờ thì ở tại nhiều cái county giống như Parker County cũng vậy, bây giờ người ta khuyên, người ta là cảnh cáo những resident ở đó là phải di tản. Phải di tản để người ta có thể là clean up, rồi người ta có thể là tìm ra những cái xác của người. Là tại vì cái sông mà Brazil River đó thì bây giờ cũng nước cũng dâng cao quá, và một người đàn ông 50 tuổi đã được tìm ra, và nhiều lắm những cái xác chết mà bây giờ người ta tìm ra cũng nhiều lắm. Và như vậy là sau cái trận mà vừa bão vừa lụt ở tại Texas và Oklahoma thì có ít nhất là 19 người đã chết rồi, và có gần 20 người vẫn còn missing như vậy. Và trong những cái hình này chúng ta nhìn thấy đó là toàn là những người mà đi cứu trợ. Và những cái hình ảnh mà quý vị thấy ở trên những cái YouTube đó, có một cái chiếc xe mà nó từ từ nó bị trôi, rồi nó rớt xuống một cái vũng nước mà nó linh láng đi, rồi người ta kêu nhau là ơi ới như vậy. Và những cái xác chết mà sáng hôm nay Dallas với lại Houston đã điểm qua thì chúng ta thấy rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên khi mà đi qua những cái vũng nước đó mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái xe nó có thể đi được thì xin quý vị đừng có đi, là tại vì khi mà xe nó ngập như vậy và chúng ta bị chết ngạt ở trong đó thì không có cách gì mà ra được hết. Tại vì khi mà cái xe mà nó bị chìm xuống nước như vậy thì cái ổ khóa đó nó bị kẹt, không có mở ra được. Và nếu mà có con cái, có con trẻ ở trong đó thì là rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên là thấy cái đường có nước lụt thì quý vị ráng là đi tìm cái chỗ khác. Nhưng mà cũng có nhiều khi bỏ xe, bỏ của chạy lấy người nhưng mà cũng vẫn bị kẹt ở trong nước và làm cho nhiều người chết, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái trận bão của cái tuần vừa rồi nó thực sự là không có là cái điều mà đáng ngạc nhiên đối với lại dân Houston đâu, là bởi vì từ những năm 1937, nếu mà người ta tính ngược lại vào từ năm 1836 thì thành phố Houston nó đã bị rất là nhiều những cái trận bão khủng khiếp, chứ không phải là chỉ riêng cái trận bão này. Nếu mà anh Dương Phục còn nhớ là 2008 trận Ike đã tàn phá thành phố Houston rồi. Rồi sau đó là cái trận bão Allison xảy ra vào năm 2001. Cái trận bão này đó nó gây thiệt hại tới 5 tỷ Mỹ Kim. Tuần vừa rồi đấy gì, thì cái trận bão vừa rồi nó đổ xuống thành phố Houston 162 tỷ gallon. Nhưng mà cái Allison nó đổ xuống tới 32.000 tỷ nước đổ xuống cái thành phố Houston, và nó gây thiệt hại cho tới 73.000 căn nhà cũng như là 95.000 cái chiếc xe bị hư. Tuần vừa rồi chỉ có 4.000 căn nhà bị hư mà thôi, và đâu khoảng chừng vài ngàn cái chiếc xe cũng đã bị lụt. Như thế là chúng ta thấy thành phố Houston là một trong những cái thành phố mà nếu mà quý vị ở lâu thì quý vị cũng đã trải qua rất là nhiều trận bão được, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy. Thật ra dân Houston đã có kinh nghiệm mà phòng bão, chống bão rất là nhiều lần qua những cái trận bão mà anh Quang Hưng vừa kể đó. Cái trận bão lớn là đánh vào bờ biển Galveston, bởi vì là Houston á, thì không có biển, thế nhưng mà chỉ một tiếng đồng hồ ra Galveston thì đó là cái thành phố biển biển. Và từ đó, đó trận bão thường xuyên đánh, như năm nào cũng có lớn nhỏ, và có những cái trận bão mà bay từ biển ở Galveston đánh tan hoang cái thành phố Houston này ít nhất là cũng vài lần rồi. Vâng, bây giờ chuyển qua những cái tin tức thời sự lớn ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì tên của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Ashton Carter lại được nêu ra một lần nữa với lần tuyên bố rất là bạo. Trước đây chúng ta nhớ là ông Carter đã có những cái tuyên bố chê trách cái quân đội Iraq đã gây ra những cái dư luận chống đối ông từ phía chính quyền Iraq, và đến nỗi ông Phó Tổng thống Biden đã phải chữa cháy bằng cách là lại khen quân đội Iraq. Bây giờ thì lại thấy ông có một cái câu tuyên bố rất là mạnh và đánh thẳng vào Trung Quốc. Mỹ vẫn chống Trung Quốc với cái việc mà đi xây những cái đảo nhân tạo rồi. Thế nhưng mà lần này đó thì ông Carter đã tuyên bố thẳng thừng chỉ trích những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông một cách chính thức, đưa ra hẳn một cái kế hoạch. Ông nói như thế này là Mỹ chống lại việc quân sự hóa có thể được nhìn thấy ở tại trên Biển Đông của Trung Quốc qua những cái cuộc xây cất những cái đảo bất hợp pháp. Và điều kế tiếp mà Trung Quốc nên nhớ kỹ là Hoa Kỳ vẫn sẽ bay, vẫn sẽ lái những cái tàu chiến và hoạt động ở những cái vùng biển cho phép. Chúng ta nhớ lại là tuần trước Trung Quốc vừa mới chính thức đưa lên những cái lời kháng nghị thẳng với Hoa Tịnh Đốn về việc một cái máy bay trinh sát của Mỹ bay trên quần đảo Trường Sa và bị Trung Quốc đuổi đi. Thế nhưng mà Mỹ bây giờ qua lời tuyên bố của ông Carter là vẫn tiếp tục những cái chuyến bay thám sát để xem là Trung Quốc đã làm những cái gì và sẽ làm xây cất những cái gì ở Biển Đông, và thẳng cánh là cho phổ biến những cái video của những máy bay trinh sát đó để thấy là những cái công việc cải tạo của Trung Quốc xây đắp đảo như thế nào một cách công khai. Thì đây cũng là một cái lời tuyên bố được mô tả là rất là cứng rắn, phản ảnh chính sách mới của Mỹ là nhất định là sẽ chống, không để cho Trung Quốc lộng hành tại vùng Biển Đông. Ông Carter tuyên bố như vậy ở hôm qua ở Hawaii, trước khi mà ông sẽ lên đường ngày hôm nay để đi Singapore dự một cái hội nghị, cái diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore. Và những cái cuộc khẩu chiến như vậy vẫn tiếp tục qua lại. Ở tại Hawaii thì ông Bộ trưởng Carter đã họp riêng với là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân có mặt ở đây và tái khẳng định công khai tuyên bố rằng Mỹ nhất định là sẽ bảo vệ Phi Luật Tân trong cái việc mà chống lại Trung Quốc. Trong tất cả các quốc gia liên hệ thì Phi có phản ứng rất là mạnh đối với Trung Quốc và đã kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Philippines rất là mạnh, còn Việt Nam thì cũng lên tiếng nhưng mà cũng chưa có hành động nào gọi là cụ thể hết. Và nhiều cái hình chụp cho thấy là cái tàu mà gọi là nạo vét của Trung Cộng ở trong của vùng biển quanh cái đảo Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, thì các chuyến bay trinh sát của Hoa Kỳ gần những cái bãi cạn mà Trung Cộng đang gọi là cái chữ là cải tạo đó, là tức là họ lấp biển đó, cho thấy là có nhiều cái chiếc tàu của Trung Cộng đang ráo riết cái tiến hành cái vụ mà lấp biển này. Và đây là một cái công việc mà quy mô nhưng mà họ vẫn tiếp tục như vậy. Và ông Ralph Kosa là một chuyên gia an ninh của Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii cho rằng những cái phát triển của ông Carter không có gì mới, và ông nói rằng những cái phát biểu này là không phù hợp với tuyên bố ở Biển Đông gọi tắt là DOC mà Trung Cộng ký kết với là ASEAN năm 2002. Và ông Kosa đã nói thêm như sau là cái phát biểu của ông Carter đó đã đưa ra tất cả mọi thứ vào một cái tuyên bố khá thẳng thừng và chắc chắn rất là mạnh mẽ từ vị Bộ trưởng Quốc phòng để nêu bật cái việc mà Hoa Kỳ muốn mọi người phải ngưng vi phạm DOC. Và tất cả các bên đã đồng ý năm 2002 không làm để mà thay đổi cái hiện trạng, nhưng mà sau đó thì mọi người đã làm những cái chuyện nghĩa là chưa có cái gì gọi là có kết quả hết. Do đó lập trường của Hoa Kỳ là chớ làm như vậy nữa. Và theo ông này đó thì cái điều hợp lý duy nhất để làm và quay lại với năm 2002, đó là lúc mọi người hứa là sẽ phải hành động một cách tử tế và đàng hoàng. Và ông có sao cho biết là ông cảm thấy thích thú khi mà nghe ông Carter nói về việc binh sĩ Iraq thiếu ý chí chiến đấu và cái thái độ mỗi ngày một hung hăng hơn của Trung Cộng ở Biển Đông. Và ông Carter cho rằng trong cả hai trường hợp thì cái sự mà bộc trực của ông Carter này là cần thiết. Và ông Carter đang thực hiện cái chuyến công du thứ nhì tới cái vùng Á Châu Thái Bình Dương kể từ khi mà lên giữ cái chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 2. Và trong cái chuyến đi 10 ngày này, ông sẽ đến dự một hội nghị an ninh khu vực ở Singapore và tới thăm Ấn Độ cũng như là Việt Nam.
Đúng như vậy, cái tình hình ở Biển Đông bây giờ cũng khá là căng thẳng, ngay cả trong cái việc mà gần đây khi mà một chiếc cái máy bay do thám của Hoa Kỳ bay ở trên cái Biển Đông gần cái bãi ngầm ở Trường Sa đó, thì Trung Quốc lúc bây giờ đã phái những cái chiến đấu cơ của họ lên, cũng như là ra lệnh cho cái chiếc phi cơ này của Hoa Kỳ phải bay đi nơi khác. Và đồng thời ngay cả Bộ Ngoại giao của Trung Cộng họ cũng lên tiếng đả kích rõ ràng như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua thì tờ báo Washington Post thì họ không có để yên. họ thấy những cái hành động như vậy đó là họ cảm thấy bất bình, cho nên là họ đã kêu gọi chính quyền của Hoa Kỳ là phải có cái phản ứng để mà đáp trả lại những cái hành vi của Bắc Kinh. Chẳng hạn như là nói rằng là nó cái vấn đề này nó là cái việc mà khiêu khích rất là nguy hiểm, có thể xảy ra những cái vụ lộn xộn mà trên báo chí người ta nó sợ rằng đó là có những cái chiến tranh xảy ra giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ chăng. Vâng, thưa quý vị, là hiện nay người ta vẫn nói đến về cái vụ mà Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ bắt một số những cái giới chức trong cái Liên đoàn bóng đá thế giới ở FIFA. Hoa Kỳ thì đã cùng hợp tác với lại Thụy Sĩ, họ đã làm việc với nhau lâu rồi và họ không có lên tiếng là sẽ bắt ai. Nhưng mà trong cái dịp mà những cái tay đầu não của FIFA họ đến Thụy Sĩ để mà họ họp đó, thì lúc bây giờ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ mới bủa vây bắt một đống, gồm khoảng một số những cái nhà gọi là đứng đầu trong cái FIFA, và họ đang tá túc ngay tại một trong những cái khách sạn sang trọng ở bên Zurich. Và nghe nói là họ sẽ bị bắt về nhiều cái tội danh, chẳng hạn như là rửa tiền, lừa đảo hoặc là chuyển tiền, gian lận trong suốt 20 năm qua. Đây là cái buổi mà tất cả các nhân viên của FIFA, nhất là các nhà giám đốc đó, thì họ đến Zurich để mà họ họp bầu ra vị giám đốc FIFA trong cái nhiệm kỳ sắp tới đây. Thì theo như là tin tức cho biết là những cái người này có thể bị dẫn độ Miami ở Hoa Kỳ để mà bị truy tố. Riêng sáng ngày hôm nay thì ông Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin thì ông nói rằng là Hoa Kỳ không có nên can thiệp vào cái vấn đề quản lý của FIFA, bởi vì họ sợ, ông này ông cũng sợ rằng là cái vấn đề mà Nga được đứng ra tổ chức World Cup năm 2018 cũng có thể là có liên quan đến vấn đề là ăn hối lộ đối với lại các chức chức của FIFA, đang dương phục.
Đúng như vậy, bây giờ Nga cũng đương ngại là có thể là không được tổ chức 2018 cái trận đấu quốc tế. Mỗi lần tổ chức như vậy thì có rất là lợi cho cái quốc gia này về phương diện kinh tế và lại cái uy tín nữa. Mà mấy ông chùm FIFA này bây giờ mới lòi ra là toàn những cái tay tham nhũng, rửa tiền, thành ra chị Thu Nga, anh Quang Hưng, có tiền giữ kỹ nhé, đừng có đem rửa, bị tội đấy. Thành thử. Bây giờ thì chuyển qua những cái tin tức của cái nhóm ISIS mà đã chiếm Ramadi và đã đặt cái câu hỏi cho thế giới, là ngay cả CNN này đó đưa cái tin mà headline nói là tại sao ISIS lại có thể mạnh đến như vậy và cứ chiếm hết thành phố này đến thành phố khác ở Iraq và Syria, thì làm thế nào để thế giới để có ngăn cản cái chuyện này. Bây giờ đó thì những cái tin tức chính thức ngày hôm nay từ Ngũ Giác Đài cho biết rằng là cái lực lượng mà Iraq bây giờ đang cố gắng bao vây cái thành phố Ramadi thuộc là cái thủ phủ của bên tỉnh Aba, tức là cái tỉnh sát cạnh với lại Baghdad, thủ đô của Iraq đó, để mà tái chiếm sau khi mà 2 tuần trước đây những cái quân chính phủ đã bỏ chạy, bỏ cả vũ khí. Và bây giờ thì Ramadi đương ISIS đương là nắm quyền điều hành cả cái thành phố này. Thế nhưng mà bây giờ quân đội của Ramadi với cái sự yểm trợ tích cực của Mỹ đương bao vây và hy vọng rằng có thể tái chiếm lại thành phố Ramadi. Thế nhưng mà cái chuyên viên quân sự thì lại cho rằng đây là một cái trận chiến rất là gay go, khó lắm để mà có thể chiếm lại cái phần đất mà ISIS họ đã chiếm quyền quyền sát từ mấy tuần nay rồi. Hiện nay đó thì cái khó khăn của quân đội Iraq là nó có nhiều giáo phái khác nhau ở ngay trong cái thành phần quân đội, giáo phái Shiite và giáo phái Sunni là hai cái giáo phái rất là mạnh, và Shiite bây giờ cũng đương tham gia trận chiến về phía của chính phủ Iraq. Thế nhưng mà cái này thì lại là rất là phiền, theo cái nhận xét của những cái chuyên viên về tôn giáo về hai giáo phái này luôn luôn chống đối nhau. Cái sự tham gia của Shiite dù có được tăng cường thêm sức mạnh của quân đội Iraq đi nữa thì lại đẩy cái giáo phái Sunni nó về phía có thể là ủng hộ bên nhà nước Hồi giáo, bởi vì họ rất là thù ghét nhau. Chị Thu Nga.
Dạ, chúng ta thấy rằng cái nhà nước Hồi giáo đó ghê sợ quá, là họ khủng bố và họ giết người một cách dã man, rồi những cái tay súng này chặt đầu đối thủ rồi ném đá cho đến chết những người mà họ nói rằng ngoại tình, rồi rà soát tất cả những người qua đường xem có là chải tóc mà keo rồi họ cũng không chịu nữa, coi như là vi phạm của luật Hồi giáo. Rồi những kẻ mà ủng hộ ISIS cho rằng cái tổ chức này đang xây dựng một quốc gia mới, cai trị bởi một cái luật của Chúa Trời và tập hợp các tín đồ đạo Hồi trên khắp thế giới, đoàn kết dưới một cái tên gọi là Nhà nước Hồi giáo. Và chúng và bây giờ đó ISIS đang khuyến khích là ưu tiên giúp cho các chiến binh mà lập gia đình. Ngoài cái khoản mà lương cố định thì mỗi người được trợ cấp là $500 khi kết hôn. Và khi nào người nào mà kết hôn với những cái người mà gọi là có trí thức á, thì lại họ còn được tặng thưởng nữa. Và chúng ta thấy rằng như vậy, nhưng mà cũng có rất là nhiều người mà đi theo ISIS thì chúng ta cũng không có hiểu là tại sao lại như vậy. Nhưng mà hình như là cái sự mà giả mang của ISIS đó, nó làm cho cái giới trẻ, nhất là cái giới trẻ đó, tham gia một cách rất là tích cực, vì họ thấy cái đó là có một cái sự gì mà gọi là huy hoàng của họ. Nhưng mà cũng quay sang một cái tình hình mà chúng ta thấy ra rất là tội nghiệp. Ở bên Texas này thì mưa gió bão bùng như vậy, nước nhiều quá là nước. Thế nhưng mà ở Ấn Độ thì bây giờ cái đợt nóng này nó đã làm cho chết hơn 1.000 người rồi. Và theo cái số lượng ước tính bây giờ là cỡ khoảng là 1.100 người chết trong cái đợt nóng mà kinh hoàng ở Ấn Độ. Đến độ mà có cái hình ảnh mà thấy rằng cái nhựa đường nó bị chảy ra, nhìn rất là dễ sợ. Và vào lúc mà nhiệt độ ngày đã vượt qua thì giữ ở cái mức độ là 46 độ bách phân ở khắp vùng đồng bằng rộng lớn ở Ấn Độ. Nhưng mà có nơi lên tới 50 độ như vậy. Và hàng chục ngàn người khác như là công nhân, hoặc những người lái xe và những người cái hàng rong không thể tránh cái nóng nung người đấy. Và có những người mà chết ở ngoài đường là coi như là những người nghèo khổ, những người mà đi ăn xin hay là những người mà thuộc loại là cái giới nghèo đó, chết rất là nhiều. Tại vì người ta không có cái phương tiện gì hết và người ta đang ở ngoài đường.
Đúng như vậy, bây giờ cái nhiệt độ ở bên Ấn Độ đó nó vào khoảng 117 độ F. Ở bên Texas thì chúng ta cũng thỉnh thoảng có những cái nhiệt độ lên khoảng 100 độ là thấy là nóng lắm rồi. Có lúc lên tới 110 độ là nóng khủng khiếp, nhưng mà bên đó, đó tại vì không có máy lạnh. Mà người dân thì làm việc ở bên ngoài, nhất là những người lao động làm ở trên những cánh đồng mà cái nhiệt độ nó cao như vậy đó thì rất là khổ. Bây giờ đó là người ta ăn hành cũng giống như là họ bây giờ các một số những cái tổ chức thì họ mới trao cho họ những cái loại mà butter bơ đó, bơ mà có muối muối mặn mặn, hoặc là hành mà những cái loại mà hành sống để mà người ta ăn có thể là cầm cự được, bởi vì thêm ít nhất là một tuần lễ nữa nhiệt độ sẽ khô và nó nóng lên tới 117 độ như vậy. Bây giờ thì có khoảng chừng người ta đếm được vào khoảng 1.412 người đã bị chết bởi vì cái nóng ở bên Ấn Độ đang dương phục.
Vâng, trở lại với cái tình hình Hoa Kỳ, bây giờ cái không khí của mùa tranh cử cũng đã rất là nhộn nhịp. Ở phía Cộng Hòa lại có thêm một nhân vật nữa, đó là Thượng nghị sĩ Rick Santorum đã chính thức nhập cuộc cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc để mà có thể là tranh cái quyền mà làm đại diện cho phía đảng Cộng Hòa. Ông Santorum này 57 tuổi, ông là một trong những cái người thuộc thượng nghị sĩ ở tiểu bang Pennsylvania. Ông cũng đã từng làm dân biểu Hạ viện và Thượng viện trong khoảng một thời gian dài. Trước đây thì ông Santorum không phải là một nhân vật đáng được chú ý. Thế nhưng mà trong cái cuộc tranh cử lần trước đó, thì ông đã bám sát được ông Mitt Romney. Ông Mitt Romney thì cuối cùng cũng đã là thắng cử về phía đảng Cộng Hòa, nhưng mà thua ông Obama. Và bây giờ đây thì ông Santorum lại thêm một nhân vật nữa ra tranh cử. Thật ra phía đảng Cộng Hòa bây giờ có rất là nhiều những ứng cử viên, có những người đã tuyên bố, những cái người được đoán là sẽ ra nhưng mà chưa chính thức tuyên bố, trong đó có cả ông cựu thống đốc Ted Cruz và ông Mike Huckabee. Thì đó là những cái nhân vật đương được bàn tán đến rất là nhiều bây giờ. Nếu mà ông Ted Cruz mà ông lại thắng nữa đó thì không biết chị Thu Nga, anh Quang Hưng nghĩ sao, tới lại có ba người trong một gia đình lần lượt làm tổng thống bố, tổng thống con, bây giờ tổng thống em nữa.
Là tại vì người ta chôn những cái người mà tiền nhân của họ ở trong một cái long mạch, gọi là long mạch đó, cho nên là có những cái người trong dòng họ này là có cái chân mạng đế vương chăng, chúng ta cứ nói như vậy đi. Vâng, nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Tuy nhiên nếu mà quý vị bay về cái hướng bay mà của Atlanta đó, của Delta Airlines đó, mà anh Dương Phục của bộ cũng hay đi bay lắm, nhưng mà vì cái việc mà nhiều cái chuyến bay bị hủy bỏ do thời tiết đó, thì họ được đãi pizza. Đãi pizza này coi bộ cũng ngon đó, tại vì chúng ta cũng thấy là trên những cái chuyến bay bây giờ đó chúng ta không có ăn gì hết trơn hết rồi. Mua một cái hộp bao chip hay một bao đậu phụng cũng phải trả tiền. Nhưng mà thời tiết xấu cho nên bây giờ người ta được ăn pizza, và coi bộ mấy người này có gương mặt coi bộ rạng rỡ lắm. Tại vì người ta nói rằng khi mà ăn thì làm cho người ta được relax rất là nhiều đó anh Dương Phục và Quang Hưng.
Dạ vâng, anh mà ai mà không thích anh Dương Phục. Dạ vâng.
Vâng, nhưng mà thôi bây giờ không đi bay, đi bơi.
Chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, xin kính chào tạm biệt. Và kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.